Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dâng hương tại khu lưu niệm nguyên Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Trương Văn Bang.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật.
Sáng sớm hôm nay 15 tháng 8 trên Biển Đông hình thành một vùng áp thấp.
Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tại khu lưu niệm nguyên Bí thư xứ ủy Nam Kỳ Trương Văn Bang ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang là nơi thờ phụng nhà cách mạng kiên trung, người đảng viên bền bỉ vì sự nghiệp cách mạng Trương Văn Bang. Hiện nay tại huyện Cần Giuộc có đường mang tên Trương Văn Bang tại thị trấn Cần Giuộc, trường trung học cơ sở Trương Văn Bang, xã Tân Kim và khu lưu niệm Trương Văn Bang, thị trấn Cần Giuộc. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc sẽ xem xét 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết. Trong đó, 5 dự án luật gồm Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Luật Thanh tra sửa đổi, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện. Cả 5 dự án luật này đều đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng. Qua các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các phiên thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 cho thấy, các dự án luật đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao và chỉ còn một số nội dung còn có ý kiến khác nhau.
Do đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan tập trung cho ý kiến về những vấn đề lớn, quan trọng, các vấn đề mà nội dung còn có ý kiến khác nhau dựa trên cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu thực tiễn để tiếp tục làm sâu sắc và hoàn thiện hơn dự án luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 4, cho ý kiến và xem xét thông qua theo quy trình rút gọn dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 17 giờ ngày 20 tháng 8, hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đóng. Nếu tất cả thí sinh dồn vào đăng ký cùng một thời điểm, có thể sẽ khiến hệ thống bị nghẽn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12 giờ ngày 14 tháng 8 mới có hơn 532.000 trong số hơn 939.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2022 trên hệ thống. Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký nguyện vọng, đề phòng những sự cố có thể xảy ra. Đặc biệt thí sinh lưu ý phải thực hiện đúng đủ hết quy trình đăng ký xét tuyển để tránh trường hợp hệ thống sẽ không cập nhật và không nhận thông tin đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh.
Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão 2023, Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Vé bắt đầu mở bán từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Trong dịp này, Vietnam Airlines cũng đưa ra giá vé ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho hành khách bay lệch đầu Tết khi mua vé thương gia từ ngày hôm nay 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 và mua vé phổ thông từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến hết dịp Tết.
Sáng ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo tại vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương. Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam và 12 bị cáo khác đều là nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về cùng tội, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, các bị cáo có liên quan đến nhiều vụ việc, bao gồm ban hành công văn để thu tiền sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương, gây thất thoát cho nhà nước hơn 716 tỷ đồng, chuyển nhượng 43 hectare đất vàng và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân trái quy định, gây thất thoát cho nhà nước gần 985 tỷ đồng, không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất khu đất vàng 145 hectare khi cổ phần hóa doanh nghiệp, dẫn đến việc gây thất thoát cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn là hơn 4.030 tỷ đồng. Quyết định chỉ đạo và thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 815 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày.
Sáng ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 130 triệu lít xăng dầu với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam. Trong vụ án này, có 9 bị cáo được đưa ra xét xử, trong đó bị cáo Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973 tại Hưng Yên, được xem là người đứng đầu đường dây. Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Mạnh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, còn Luyện Xuân Tràng phụ trách nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về. Trong quá trình hoạt động, từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến ngày 29 tháng 1 năm 2016, các bị cáo đã thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo đường dây nhập lậu 12 chuyến xăng dầu với số lượng 136 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 24 tháng 8.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, sáng sớm hôm nay 15 tháng 8 trên Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Vào sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 18,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc và 118,5 đến 119,5 độ Kinh Đông. Theo dự báo, vùng áp thấp này khó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nhưng sẽ kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa dông trên diện rộng ở hầu khắp các khu vực trên Biển Đông. Cụ thể, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đều có mưa rào và dông mạnh. Dự báo vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa dông trên Biển Đông sẽ kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 15 tháng 8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thông điệp trao đổi giữa hai bên nhân kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo KCNA, trong thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp này, Tổng thống Putin cho rằng việc thắt chặt quan hệ sẽ đáp ứng lợi ích của hai nước, đồng thời sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á. Nhà lãnh đạo Nga đề nghị hai nước cùng xúc tiến các nỗ lực chung nhằm mở rộng quan hệ song phương mang tính xây dựng và toàn diện.
Ngày 15 tháng 8, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Phát biểu trước khoảng 1.000 quan khách và thân nhân của những người đã tử nạn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai tại lễ kỷ niệm ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Fumio Kishida đã cam kết không bao giờ lặp lại những nỗi kinh hoàng của chiến tranh khi thế giới vẫn đang phải đối mặt với những cuộc xung đột liên miên. Tuy nhiên, cũng giống như hai người tiền nhiệm là ông Yoshihide Suga và ông Abe Shinzo, Thủ tướng Kishida không đề cập tới hành động xâm lược của Nhật Bản ở châu Á trong quá khứ.
Theo hãng tin Reuters, chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine xuất phát cách đây 2 tuần, hiện đang đến gần cảng Tartus ở tây bắc Syria. Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở hơn 26.500 tấn ngô khởi hành từ cảng Odessa của Ukraine vào ngày 1 tháng 8, ban đầu dự định đến cảng Tripoli của Liban. Tuy nhiên, chuyến hàng này đã bị chậm 5 tháng do xung đột tại Ukraine và khách hàng tại Liban đã hủy đơn vì lo ngại chất lượng. Sau đó, con tàu này đã đến cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11 tháng 8 vừa qua. Khi tiếp tục ra khơi ngày hôm sau, tàu Razoni đã không bật thiết bị phát tín hiệu. Tuy nhiên, hai nguồn tin vận tải biển, trong đó một nguồn tin ở cảng Tartus xác nhận hiện tàu Razoni đang tiến gần đến cảng này.
Theo số liệu của nhóm đại diện cho các công ty điều hành cơ sở hạ tầng khí đốt ở châu Âu công bố, các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã đầy trên 75% vào ngày 12 tháng 8, đạt mục tiêu sớm vài tuần so với kế hoạch. Đức có trên 23,3 tỷ mét khối dự trữ khí đốt ngầm, đạt trên 20% mức tiêu thụ 100 tỷ mét khối trong năm 2021. Cơ sở dự trữ Reden với sức chứa 4 tỷ mét khối đã đầy 54%. Đức đang ở giai đoạn 2 của kế hoạch khẩn cấp 3 giai đoạn được thực hiện sau khi khí đốt của Nga, nguồn cung chính, giảm đi. Điều này khiến lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Đức đặc biệt quan ngại khi lĩnh vực này chiếm 25% nhu cầu khí đốt của Đức.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ vận động người chức định canh, định cư để ổn định cuộc sống.
Trong đó có thể kể đến quản lý bảo vệ rừng, hỗ trợ làm nhà, công trình nước sạch, chăn nuôi và trồng trọt, hỗ trợ lương thực, với mong muốn đồng bào chức tại vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng có cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn.
Gia đình em Hồ Lam, người đồng bào chất tại bản Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có đến 7 người con sàng tuổi sinh năm 1. Em cùng các anh chị em của mình thường tự ở nhà chăm nhau. Bố mất sớm, thay vì hàng ngày phải đi vào rừng kiếm cái ăn, thì nay mẹ các em đã biết lên nương trồng lúa. Khoai sắn để có cái ăn, cái mặc. Cuộc sống của gần 100 hộ dân đồng bào chất tại đây khó khăn và gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Em Hồ Lam, bản Arem chia sẻ.
Nhà có bầy, chị cả ở trong rồi, mẹ đi rồi, ở nhà của chị đi chơi rồi.
Người Arem ở Tân Trạch được coi là tộc người được phát hiện muộn nhất ở nước ta vào năm 1956, khi họ đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong, chỉ còn 18 người. Người Arem vốn là một tộc người có tên tuổi, nhưng do chiến tranh, để tránh bom rơi đạn lạc, họ đã bỏ bản, lui vào trong rừng già của dãy Trường Sơn náo thân. Năm 1956, lúc được phát hiện ra, người Arem đã và đang sống một cuộc sống hết sức nguyên thủy, như ở hang, mặc quần áo vỏ cây và đồ ăn thức uống chủ yếu không qua đun nấu. Năm 2003, sau những lần vào tận nơi tìm hiểu, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân trở về dựng lên bản Arem hay xã Tân Trạch hiện nay, nằm tại km 39 trên đường 20. Hơn 42 mái nhà truyền thống, mái lợp chắc chắn được dựng lên. Sau đó là chương trình cán bộ ba cùng vào rừng ăn ở, huy động, kêu gọi và di dân về. Ông Phan Công Khánh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình cho biết.
Ban Dân tộc đã tham mưu cho tỉnh xây dựng cái đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc chức giai đoạn 2016-2025. Thì trong đó là có nhiều nội dung như là hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất để mà nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Còn bên đó là cũng có những nội dung để hỗ trợ bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc chức.
Có thể nói, việc tổ chức có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc chất là một trong những bảo đảm bền vững cho việc duy trì sự phát triển về tộc người, sự ổn định gắn bó tộc người trong cộng đồng dân tộc chất.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.